chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ở mức cao khiến cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân để làm mát, làm lạnh cũng tăng gấp 2 đến 4 lần. Sự đồng loạt sử dụng điện năng quá tải tại các hộ gia đình đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập cháy trong quá trình sử dụng các thiết bị điện.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Vũ, bộ môn kỹ thuật điện, trường Đại học Bách Khoa thuộc trường Đại học Cần Thơ, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ điện trong hộ gia đình. Đáng quan ngại là có những nguyên nhân rất đơn giản, xuất phát từ những thói quen hàng ngày mà không ai ngờ tới. Trong đó thường gặp nhất là sự cố từ thiết bị và bất cẩn trong sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện. Người dùng không ngắt điện các thiết bị điện sinh hoạt. Ngoài ra còn có nguyên nhân từ việc thờ cúng. Người dân thường thay thế nến, nhang truyền thống bằng các bóng đèn điện hoặc là những cây nhang điện. Các thiết bị này thường hoạt động ngày đêm, dẫn tới các sự cố chập cháy dây điện.
Cả ngày chập cháy chỉ có khi là thứ nhất là nó quá tải quá tải của nguồn, chúng ta bị quá tải, tức là thường là cái chập cháy mà xảy ra phổ biến nhất là ở cái ổ cắm. Chúng ta là chúng ta xài lâu ngày thì cái cách điện chúng ta thấy là nó bị chảy ra. Do thứ hai nữa là do chúng ta cắm nhiều thiết bị cùng một lúc lên một cái ổ cắm thì cái công suất nó không chịu nổi, thì nó gây ra hiện tượng chảy cái lớp cách điện, nó gây hiện tượng chập cháy. Không, thứ hai là thường nếu mà thiết bị chúng ta bị trục trặc sự cố gì thì thường cái dòng điện sẽ tăng lên bất ngờ, thì nó cũng có thể gây chập cháy.
Mùa nắng nóng, việc sử dụng quá mức các thiết bị làm mát nhưng lại thiếu sự bảo dưỡng bảo trì theo định kỳ cũng là nguyên nhân dễ phát sinh chập cháy. Thực tế, dù được sản xuất với quy trình hiện đại bảo đảm chất lượng đến đâu nhưng sức chịu đựng của máy cũng có hạn. Lâu ngày các bộ phận nóng lên và suy giảm chất lượng, hư hỏng là điều khó tránh khỏi. Cùng với đó, vào mùa hè, đường dây điện dẫn vào máy thường xuyên trong tình trạng quá tải gây nên hiện tượng chập cháy. Một nguyên nhân khác thường dẫn đến cháy nổ là cục nóng điều hòa. Chắc hẳn nếu ai từng một lần đi qua cục nóng của máy khi đang hoạt động thì đều có cảm giác không khác gì ngồi cạnh bếp lò. Thực tế hiện nay, đa phần tại các chung cư, nhà riêng, cơ quan, cục nóng thường được treo lơ lửng bên ngoài. Do ngại leo trèo nên khi bảo dưỡng, một số thợ chủ yếu là chỉ vệ sinh cục lạnh trong nhà. Chính điều này dẫn đến thiết bị không được đảm bảo, dễ rò rỉ điện và là nguyên nhân phát sinh chập cháy điện. Điều này được tiến sĩ Nguyễn Quang Vũ cho biết thêm.
Thường phía bên ngoài nó dễ cháy hơn, thường là chúng ta không có kiểm tra, không có lưu ý ở phía cái phần phía bên ngoài thì có khi là rác bụi lâu ngày nó đóng dày lên, rồi sang mùa nóng chúng ta xài liên tục thì khả năng là cháy nổ nó gây ra.
Và để giảm bớt nguy cơ chập cháy điện từ các thiết bị điện gia dụng trong dịp hè, theo tiến sĩ Nguyễn Quang Vũ, người dân nên lưu ý các vấn đề sau.
Để có thể tiết kiệm cũng như là tăng tuổi thọ của cái bề mặt thì chúng ta không sử dụng thì chúng ta rút điện hoàn toàn. Máy lạnh thì kiểm tra, và thứ nhất là cái dàn lạnh phía bên trong, thêm một cái nữa là cái dàn nóng ở phía bên ngoài định kỳ thường xuyên.
Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết mùa hè khiến vật dụng, đồ dùng cũng hanh khô hơn, nhiệt độ lớn hơn và cũng dễ bắt lửa hơn. Vì thế, để đảm bảo an toàn từ các thiết bị điện gia dụng, bà con nên kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ. Việc làm này sẽ loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn, kéo dài tuổi thọ thiết bị cũng như sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm hơn. Đặc biệt, người dân không để các chất dễ cháy gần các thiết bị điện, nguồn lửa, đồng thời chủ động tắt điện, ngắt cầu dao trước khi ra khỏi nhà và không nên thắp hương thờ cúng gần nơi có đồ đạc dễ cháy.
Và tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin cảnh báo mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, gần đây người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0848 568 258 xưng là Phạm Văn Bình, công tác tại Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ, số hiệu là 136378, sử dụng số điện thoại của đơn vị để tiện cho việc ghi âm. Nội dung cuộc gọi khẳng định người dân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại thành phố Hà Nội. Và đối tượng yêu cầu người dân trong vòng 2 giờ phải mang theo giấy tờ tùy thân và sim điện thoại đến Công an thành phố Cần Thơ để trực tiếp giải quyết vụ việc.
Ngành Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị không sử dụng số thuê bao 0848 568 258 để liên lạc với người dân. Đơn vị không có cán bộ tên Phạm Văn Bình, số hiệu 136378 đang công tác. Đồng thời cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và làm theo bất kỳ hướng dẫn gì từ các cuộc gọi giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Khi cần giải quyết công việc với người dân, các cơ quan sẽ tiến hành gửi giấy mời làm việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Người dân bình tĩnh để tránh các thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.
Trong lúc đùa giỡn thì một cháu bé 2 tuổi không may bị ngã vào cây đinh dài khoảng 3cm ở cạnh giường. Gia đình nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện gần đó để sơ cứu, sau đó chuyển bé về bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để cấp cứu và điều trị. Các bác sĩ nhận định cây đinh dài khoảng 3cm găm qua xương sọ của bé có nguy cơ gây rách màng cứng, gây tổn thương não, cần phải phẫu thuật để xử lý sớm. Các bác sĩ đã tiến hành thực hiện các kỹ thuật để rút cây đinh ra khỏi đầu bé, rửa vết thương, cầm máu, đóng vết mổ. Hiện bệnh nhi qua cơn nguy kịch, sức khỏe của bé đã ổn định.
Thưa quý vị, trẻ nhỏ với bản tính hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ gặp tai nạn. Vì thế các bậc phụ huynh luôn phải để ý lúc trẻ chơi đùa, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.
Sau khi ăn thịt và trứng cá sấu quả tiễn, một loại cá cảnh nặng gần 10kg, 6 bệnh nhân tại Hòa Bình đã đau bụng dữ dội, tiêu chảy kèm theo mệt lả. Các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Và tại đây thì các xét nghiệm ban đầu cho thấy người bệnh có biểu hiện toan chuyển qua máu và rối loạn nước điện giải. Sau 2 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, 6 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Theo một số bài báo khoa học, trứng và ruột của cá sấu quả tiễn chứa chất độc. Chất này tác động trực tiếp lên hệ tiêu hóa, thần kinh và tim mạch của con người. Vì vậy người dân tuyệt đối không được ăn trứng cá sấu quả tiễn và các bộ phận xung quanh trứng cá.
Thưa quý vị, té ngã khi đang trèo cây từ trên cao xuống. Một bé trai 8 tuổi tỉnh Sơn La không may bị que sắt chọc ngược từ hậu môn lên, thủng trực tràng. Ngay sau khi đến bệnh viện tỉnh, cháu bé đã được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay cho bệnh nhi trong đêm để khâu vết thương trực tràng, làm sạch và dẫn lưu ổ bụng. Sau mổ tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt, hiện tại sức khỏe bệnh nhi ổn định.
Để phòng tránh những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ, các bác sĩ khuyến cáo các gia đình phải luôn cảnh giác, cẩn trọng và nhắc nhở trẻ trong các hoạt động hè. Khi trẻ gặp tai nạn thương tích phải chuyển ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất, thuận tiện nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Lại thêm một trường hợp mất đôi chân vì tự ý dùng thuốc nam tại nhà. Nạn nhân của sự việc lần này là một người đàn ông sinh năm 1955, địa chỉ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ở nhà thấy mệt mỏi trong người nên đã tự ý lấy lá và rễ cây trên rừng theo các bài thuốc nam dân gian truyền miệng về đun uống. Và khi uống đến ngày thứ 7 thì bắt đầu xuất hiện biểu hiện mệt mỏi nhiều, phù, vô niệu, tê bì bầm tím, xuất huyết hai chân, đùi cẳng hai chân căng cứng, đau nhiều, hai chân lạnh. Nên được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp, hoại tử ống thận do tiêu cơ dân, suy gan cấp, thiếu máu chi cấp tính do huyết khối, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được điều trị lọc máu liên tục. Tuy nhiên thì do bệnh nhân bị tắc động mạch từ kheo hai chân xuống bàn chân, không còn khả năng hồi phục nên phải cắt cụt hai đùi.
Thưa quý vị, việc tự ý sử dụng thuốc nam điều trị bệnh tại nhà có thể dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, người dân cần chú ý không sử dụng thuốc chữa bệnh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bao gồm cả thuốc nam. Nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách.
Và đến đây thì chuyên trang An toàn cho cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.